Quý vị đang nghe chương trình phát thanh Hương Từ Bi, tiếng nói của những người con Phật.
Khánh Tiên kính chào quý thính giả đến với chương trình phát thanh Phật giáo Hương Từ Bi, được phát sóng mỗi trưa thứ bảy trên đài 2VNR. Thưa quý vị, chương trình tuần này chúng tôi tiếp tục gửi đến quý thính giả trích đoạn của buổi hội thảo trong khóa tu học Phật Pháp Úc Châu kỳ 15 vào ngày 30 tháng 12 năm 2015. Và chúng tôi cũng sẽ gửi đến quý vị một thông báo của khóa tu học Phật Pháp Úc Châu kỳ 16 cho năm nay sẽ được tổ chức vào cuối năm. Thưa quý vị, hồi đầu tháng 2 năm nay, năm 2016, chúng tôi có gửi đến quý vị phần 1 của buổi hội thảo trong khóa tu học Phật Pháp Úc Châu kỳ 15 được Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất Hải ngoại tại Úc Đại Lời và Tân Tây Lan tổ chức vào ngày 29 tháng 12 năm 2015 đến ngày 2 tháng 1 năm 2016 tại vùng Narrabeen, New South Wales. Chúng tôi nhận thấy buổi hội thảo trong khóa tu rất hay và có ích và được nhiều thính giả thưởng thức. Khánh Tiên và anh chị em trong Hương Từ Bi xin tiếp tục gửi đến quý vị trích đoạn kế tiếp. Vì thời lượng chương trình chúng ta có hạn và chúng tôi ghi âm tại chỗ trong khóa tu nên chất lượng âm thanh có giới hạn. Chúng tôi thành tâm sám hối và mong quý vị thông cảm. Xin nhắc quý vị là nếu quý vị muốn nghe chọn buổi hội thảo, quý vị có thể ghé vào trang nhà quảng đức.com. Kính thưa quý vị, trích đoạn buổi hội thảo hôm nay, quý vị sẽ có dịp nghe ba quý thầy lần lượt trả lời các câu hỏi của quý học viên. Quý thầy Thượng tọa Thích Giác Tín là phó tổng thư ký của giáo hội và là viện chủ chùa Giác Hoàng tại Victoria. Và quý vị cũng được nghe hòa thượng chủ tọa buổi hội thảo, hòa thượng Thích Trường Sanh là viện chủ chùa Giác Nhiên tại Tân Tây Lan. Ngài là tổng vụ trưởng tổng vụ văn hóa giáo dục và là phó hội chủ giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất hải ngoại tại Úc Đại Lời và Tân Tây Lan, đặc trách Tân Tây Lan. Và quý vị cũng sẽ được nghe thầy Thượng tọa Thích Nhật Tân, ngài là tổng thư ký của giáo hội và là viện chủ chùa Pháp Quang tại Queensland. Để bắt đầu chương trình của phần hội thảo hôm nay, chúng tôi kính mời quý vị cùng nghe thầy Thích Giác Tín trả lời câu hỏi của quý học viên.
Câu hỏi một Phật tử: khi mình đang ngủ, đang đi tu học, nếu có con gián bò trên đầu giường bên tường kế giường ngủ, mình nên làm sao? Dạ thưa, nếu như mình là người Phật tử đã thọ tam quy ngũ giới thì mình sẽ có cách để mình hành xử. Thứ nhất là tìm cách bắt nó đi ra chỗ khác bỏ đi, tại vì mình tôn trọng mạng sống. Mạng sống của mình tôn trọng, mạng sống của tất cả muôn loài cũng được tôn trọng, tại vì đó gì là giới thứ nhất của ngũ giới. Câu hỏi này chúng tôi xin khuyên rằng là chúng ta nên tìm cách để mà đưa nó ra ngoài, tại vì chúng ta đang thời gian tu học Di Đà Phật. Con xin quý thầy giảng tình dữ vô tình đồng viên chung trí nghĩa là sao? Dạ thưa quý vị, tình và vô tình, tình là ở đây nói là tình thức và vô tình thức, nó thuộc về trí thức học. Tất cả chúng ta đều chúng sanh có tình thức, và tất cả vạn vật vũ trụ cây cỏ đều là sinh vật vô tình thức. Thật ra tình thức ở đây á, chúng ta xin hiểu là gì, nó thuộc về dạng là trên tổng thể chúng ta nói là người có suy nghĩ, hành động và lý trí. Đối với vạn vật thiên hà vũ trụ, đó là không tình thức, tại vì nó gì? Nó không từ nó cái lý trí và hành xử như chúng ta. Nhưng tất cả nếu chúng ta biến nó thành chung trí được, xin thưa quý vị, tại sao? Chúng ta có tình thức, chúng ta tự tu tập
tu. Đa số tất cả các Phật tử ngồi đây tu phước tu huệ. Thì nó tại sao đa phần là tu phước thôi. Thưa quý vị, khi tất cả chúng ta quy Đức Phật, quy Phật lược tốc tôn, tất cả chúng ta hướng đến một vị thầy, một đấng đạo sư đầy đủ Phật đức và trí tuệ. Lượng có nghĩa là hai. Thì chúng ta là hướng đến Đức Phật. Như tất cả các Phật tử về chùa, cúng dường, bố thí, làm công quả, tức là quý vị tu phước. Thứ hai, quý vị tụng kinh, quý vị nghe pháp, quý vị học hỏi giáo lý, tức là tu huệ. Nhưng mà thưa quý vị như thế này, ở ngoài đời chúng ta vấn đề phải học từ mẫu giáo lên tiểu học, lên trung học, lên đại học. Ta có kiến thức thế học, tức là kiến thức ngoài đời. Thì vào trong chùa tất cả quý thầy quý cô về cả, vào chùa khi làm điều thì học cả các chương trình tiểu học Phật giáo, trung học Phật giáo và đại Phật giáo, khi nào có kiến thức Phật học được. Các quý vị, đa số tất cả các em Phật tử thì vào cả cái gia đình Phật tử học cả cái chương trình của gia đình Phật tử, từ thấp đến cao, từ nhỏ đến lớn. Quý vị có duyên thì còn đi gia đình Phật tử, và khi lớn lên quý vị đa số là về chùa. Khi mà hoàn cảnh coi như là quá sư này, ở chùa về chùa làm công quả, tụng kinh niệm Phật và nghe các thầy các cô giảng thôi, chứ quý vị không có căn bản học Phật từ đầu. Cho nên bước vào quý vị tụng kinh Địa Tạng, tụng kinh Pháp Hoa, tụng kinh Lăng Nghiêm, kinh Hoa Nghiêm vân vân, không hiểu chi cả thì sân tâm lại chán nản. Cho nên quý vị nói một câu, tu phước thì dễ mà tu huệ thì khó. Nhưng mà thưa quý vị, ở trong đạo Phật chúng ta thường dạy nhân giới sinh là nhân định phát huệ, tức là giới định tuệ. Quý vị giữ giới thì quý vị có cơ sở định lực, và khi quý vị có định lực thì vấn đề trí huệ quý vị sẽ phát sanh. Quý vị về chùa đấy, quý vị xuống nhà bếp, quý vị nấu ăn, quý vị lau chùi, quý vị tụng kinh, quý vị nghe pháp, quý vị giờ kinh ra lần lần sẽ có hiểu biết về Phật pháp. Giáo hội tổ chức khóa học muốn cho tất cả quý vị có một kiến thức Phật học. Quý vị về nhà bếp, quý vị hành đường, quý vị nấu ăn, quý vị đưa xe, đó là tu phước. Mà quý vị vào đây ngồi để mà nghe Phật pháp, đó là quý vị tu huệ. Như vậy là phước huệ song tu. Làm thế nào để chúng con có phước huệ song tu là như vậy? A Di Đà Phật. Câu hỏi tiếp. Nam Mô A Di Đà Phật. Xin thưa quý thầy Hoan Nghị giải thích dùng con một câu hỏi như sau. Loài ngạ quỷ thường quý thầy nói là cái đầu nó bằng cái trống, cái cổ nó bằng cái kim, nó ăn không được thì đã đành, làm sao nó đứng nó đi bởi vì cái đầu nó to quá. Quý vị nào đặt câu hỏi này, quý vị đã thấy ngạ quỷ chưa? Có phải hai cái nữa, quý vị thấy ngạ quỷ chưa? Chưa sao biết là cái bụng nó to bằng cái trống, cái cổ bằng cái kim? Quý vị chưa biết làm sao quý thầy biết được? Thưa quý vị, trong Phật giáo chúng ta có những cái từ mà địa ngục, ngạ quỷ và súc sanh. Địa ngục là một cái cảnh giới tối tăm đau khổ vô cùng. Thế nhưng thật sự chúng ta chưa sống trong cảnh giới địa ngục như trong từ ngữ Phật giáo đại diện tả. Nhưng có những lúc chúng ta sống trong gia đình chúng ta, trong hoàn cảnh chúng ta, nó khổ rất là giống như cái địa ngục. Ngạ quỷ là cảnh giới đó khác. Cảnh giới đó khác này, ở trong kinh cứ diễn tả rằng có những loài ngạ quỷ mà suốt cuộc một kiếp ngạ quỷ chưa biết được từ thì cái từ nữa cứ thế nào. Và có những loài ngạ quỷ mà thiếu ăn, mà khi mà có các thức ăn thì coi như là bị người ta bị ngăn chặn, xua đuổi. Và có những cái loài ngạ quỷ mà chỉ có nhà ăn, chỉ có loài chất tanh hôi, mỏ me vân vân. Như vậy thì thưa quý vị, thì hiện tại vấn đề loài ngạ quỷ là một cái, bởi vì như chúng ta đây, khi chúng ta lâu ngày dẫn chỉ đi vượt biển đi, còn chỉ ghé là tôi 2-3 tháng trên biển á, có một số người chết, và khi những người mà còn sống ngạ quỷ. Đang khi cái trên trần gian và cả quỷ khi đã vấn đề đã như trong diện tả ngài Quan Âm, ngài hiện ba mai ẩn thân, trong đó có ngài Tư Diện khi ngài phất cờ để mà phát thức ăn cho các loài ngạ quỷ, bởi vì lâu ngày đó khá quá đi. Là vấn đề chúng tôi giải thích như vậy. Quý vị, vấn đề là bởi vì quý vị cũng hiểu được ngạ quỷ như thế nào, chúng tôi làm sao hiểu được, phải không? Bởi vì sống trong cảnh giới này, mặc dù tu nhưng cũng như tất cả quý vị, nhưng mà vấn đề diễn tả cảnh giới ngạ quỷ là cảnh giới đó khác. A Di Đà Phật.
Quý vị vừa được nghe lời giảng của Hòa Thượng chủ tọa buổi hội thảo, đó là Hòa Thượng Thích Trường Sanh. Và để tiếp nối theo chương trình thì chúng tôi xin mời quý vị cùng nghe Thượng tọa Thích Nhật Tân ạ.
Dạ, A Di Đà Phật. Tiếp theo một hai câu hỏi liên quan với nhau. Dạ. Câu hỏi thứ nhất và câu hỏi thứ hai. Kính Thầy, trước sự rạn nứt của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất, một vị tu sĩ mới ra lò có cần gia nhập không, hay là hành đạo độc lập, cái nào tốt hơn? A Di Đà Phật. Và cái câu hỏi thứ hai cũng liên hệ hơi giống nhau cho nên trả lời chung. Mô Phật, dạ thưa Thầy, cho con xin hỏi, nếu có một chùa mới muốn xin vào giáo hội thì phải có đầy đủ những điều kiện gì? Dạ cảm ơn Thầy. Rất cảm ơn quý vị Phật tử có quan tâm tới Phật giáo. Rất cảm ơn quý vị có sự quan tâm đối với giáo hội. Rất cảm ơn quý vị có cái sự để ý sinh hoạt chung của tất cả chư tăng ni. Cho nên chúng tôi xin cảm ơn quý vị trước khi chúng tôi trả lời. Tuy nhiên trong bên cạnh cái chỗ cảm ơn đó, cũng xin quý vị không cố gắng, không nên dùng cái chữ mới ra lò hoặc là ra lò rất lâu. Yeah, xin quý vị không nên dùng những cái từ đó. Tức là thương kính chư tôn đức tăng ni, thương kính những bậc xuất gia, thương kính những vị mặc chiếc áo cà sa, thương kính những vị bước vào chùa học Phật và xuất gia tu học. Ngay cả quý thầy cũng không giống dùng những cái chữ mới ra lò hoặc là ra lò lâu đâu, thưa quý vị. Dạ rồi, bây giờ đi vào vấn đề. Hòa Thượng Hiền Quang cũng giống như những cái văn bản của giáo hội, quý vị có để ý những cái câu không? Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất kế thừa truyền thừa lịch sử 2000 năm của Phật giáo ở tại Việt Nam. Và đồng thời Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất cái danh xưng ấy mặc dù mới thành lập từ năm 1964 nhưng mà vốn đã được truyền thừa, đã được kế thế, đã được giữ gìn truyền lưu suốt 2000 năm qua. Và mặc dù hiện thời cái câu hỏi cũng rất là hay. Không lẽ mới có hơi sức mẻ chút xíu như vậy là không gia nhập? Không phải. Càng sức mẻ bao nhiêu, chư vị tôn đức tăng ni nên càng xốc vai vào gánh vác bao nhiêu. Càng đổ vỡ bao nhiêu, quý vị hãy càng sắn tay vào, hãy càng cùng chung với chư tôn đức tăng ni để chúng ta bảo vệ, giữ gìn và để, không phải là để bảo vệ giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất, nhưng mà để bảo vệ Phật giáo Việt Nam. Còn đó chẳng qua chỉ là cái danh xưng chúng ta đã được dùng và chư tôn đức đã được dùng thành lập từ năm 1964 mà thôi. Cái câu hỏi nên như thế này nữa. Dĩ nhiên quý thầy không dám, chúng tôi không dám, giáo hội tại nước Úc không dám. Bất cứ một vị tăng ni nào khi đã xuất gia rồi, khi xuất gia để làm gì quý vị? Để làm bậc trượng phu. Khi xuất gia để làm gì quý vị? Để làm trưởng tử Như Lai. Mà trưởng tử Như Lai thì nên gánh cái ngôi nhà của Đạo Pháp. Trưởng tử Như Lai là để sẻ chia với cái ngôi nhà Đạo Pháp đấy, để ma vương không đụng vào được, phiền trược không đụng vào được, ma quỷ không đụng vào được, bất cứ thế lực nào cũng không suy xuyển được. Đó mới là bậc trưởng phu. Dĩ nhiên quý vị toàn quyền, có vị muốn gia nhập vào thì gia nhập, không gia nhập cái đó là cái quyền. Chúng tôi không dám đòi, chúng tôi dám hỏi, và chẳng có giáo hội nào dám nói rằng quý vị không được quyền cả. Nhưng mà cái câu quan trọng là nó có cái câu tăng ly chúng tăng tàn, hổ ly sơn hổ bài. Đã là tăng ni thì phải sinh hoạt chung với nhau. Đã là tăng ni thì phải sinh hoạt, làm việc, gắn bó, tương thân, tương ái, tương kính, lục hòa hòa hợp. Vui cùng vui, buồn cùng buồn, khổ cùng khổ, đau cùng đau, sống cùng sống, và nếu cần, chết cùng chết. Đó mới là công việc quan trọng. Cho nên, tóm lại, càng sức mẻ bao nhiêu, kính mong chư tôn đức hơn ở đây, và kính mong quý vị Phật tử hãy phát cái tâm dũng lực hơn, phải phát cái tâm dũng mãnh hơn, phải phát cái tâm kiên cố hơn, bởi đạo Phật đang lâm nguy, bởi Phật giáo đang lâm nguy. Lúc an lành quý vị sống sao cũng được, lúc bình yên quý vị sống sao cũng được, nhưng mà lúc gặp cơn sóng gió, mong rằng quý vị hãy cùng chắp tay vào để giữ con thuyền của Phật giáo, giữ con thuyền của giáo hội. Đó là điều mà chúng tôi mong mỏi và thiết tha mong mỏi. Còn cái việc mà có sức mẻ, quý vị cũng đừng đòi hỏi một cách quá lý tưởng. Chúng ta Phật giáo đi vào cuộc đời, cái chữ mà nhập vào thế gian, cái ý nghĩa muốn nói là chúng ta phải thuận theo thành trụ hoại không, giống như Đức Phật đã nói. Nếu giai đoạn mà thành và cái giai đoạn trụ, đó là cái giai đoạn an ổn nhất. Nhưng mà ngược lại, đi vào cái thời kỳ mạt pháp là cái giai đoạn hoại. Thành ra phải có trong tranh, phải có trọng tranh. Tuy nhiên, người con Phật mang tâm lực, mang dũng lực, mang trí lực, và chúng ta phải làm sao Phật pháp được trường tồn. Đó là bổn phận của tăng ni và Phật tử. Vậy đó là xin hai câu hỏi đi chung với nhau. Nhân ông gọi việc gia nhập, không gia nhập là cái quyền của chư tôn đức tăng ni, và rất mong rằng cái chữ là mới ra lò, xin quý vị không nên dùng, tội quý thầy quý cô. A Di Đà Phật hết.
Thưa quý vị, vừa nghe xong những câu hỏi và câu trả lời, và đặc biệt là với phần câu trả lời của thầy Thích Nhật Tân, chúng tôi vô cùng cảm động với sự quan tâm của quý Phật tử về những sinh hoạt của chùa chiền và cũng như là của đạo Phật tại nước Úc cũng như là trong nước. Chúng ta có thể thấy được chiều sâu và sự lợi ích của câu trả lời, không chỉ riêng gì trong đạo Phật mà là trong mọi hoàn cảnh và trong cuộc sống chúng ta. Qua đó chúng ta có thể học hỏi rằng chúng ta phải kiên trì, giữ vững lập trường, phát triển và bảo vệ lẽ phải với tinh thần bi trí dũng. Cảm ơn quý thầy luôn quan tâm và giải đáp thắc mắc cho hàng đệ tử chúng con và dìu dắt chúng con tinh tấn tiến tu. Thưa quý vị, chúng ta là những người Việt tị nạn đang lưu vong trên đất người. Tuy đã an cư lập nghiệp, nhưng mỗi độ tháng tư về thì chúng ta không ai không có chút chạnh lòng, phải không ạ? Mỗi chúng ta sẽ có suy nghĩ và cảm xúc riêng. Nhưng Thánh Tiên thiết nghĩ không ai trong chúng ta mà không nghĩ đến chính nghĩa, rồi tự do và sự yêu thương và tôn trọng quyền làm người. Có người bảo đạo Phật không nên nói về chính trị hay làm chính trị, và Phật tử cũng thế. Nhưng thưa quý vị, chúng tôi không làm chính trị, nhưng đã là một công dân của xứ sở tự do, và với bổn phận của một người công dân, chúng ta phải sống đúng theo lẽ phải. Và là một người Phật tử, chúng ta còn có bổn phận bảo vệ chính nghĩa và tôn trọng mọi cá nhân con người. Chẳng những thế mà chúng ta còn phải mở rộng lòng từ bi đến với mọi người, dù là người ấy mang đến cho ta niềm đau và nỗi khổ. Và không chỉ giới hạn ở loài người, chúng ta còn trải rộng lòng từ bi đến với mọi loài. Có như thế thì chúng ta mới an lạc, an nhiên, tự tại trong cuộc sống. Thưa quý vị, chúng ta là phàm phu mà, với nhiều hỷ nộ ái ố. Nói thì dễ, nhưng mà làm thì không dễ, phải không ạ? Vì vậy chúng ta cần tu tập bản thân và cần rèn luyện thân tâm, thì điều ấy rất quan trọng. Đức Phật cũng như trong đạo Phật luôn khuyến khích hàng đệ tử phải dốc lòng tu tập để phát huy Phật tánh, phát huy lòng từ bi, và con đường giải thoát là mục đích cao cả nhất. Thưa quý vị, hàng năm thì Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất hải ngoại tại Úc Đại Lợi và Tân Tây Lan luôn cố gắng tổ chức các khóa tu cho quý Phật tử vào dịp hè cuối năm. Khóa tu học thường rất thành công và quy tụ rất nhiều quý thầy cô về giảng dạy cho rất đông hàng Phật tử tại tụ từ khắp các tiểu bang của Úc Châu và kể cả Tân Tây Lan và các Phật tử ở các châu khác nữa. Khóa tu học lần thứ 16 cho năm 2016 đang được chuẩn bị và sẽ được tổ chức tại tiểu bang Victoria do Thầy Thích Giác Tính là trưởng ban tổ chức. Thưa quý vị, thông báo ghi danh đã được phát hành và quý vị có thể ghi danh với các từ viện và chùa nơi quý vị đang sinh hoạt. Hoặc nếu quý vị muốn liên lạc thẳng với ban tổ chức thì xin quý vị liên lạc với Thầy trưởng ban Thượng tọa Thích Giác Tính qua số điện thoại 0403-655-852 hoặc email về cho thầy khóa tu học Phật Pháp Úc Châu kỳ 16@gmail.com. Tiếp theo chương trình hôm nay chúng tôi xin tóm lược thông báo số 1 của ban tổ chức về khóa tu học Phật Pháp Úc Châu kỳ 16 năm 2016 thưa quý vị. Mời quý vị cùng nghe thông báo với Quỳnh Anh nhé.
Khóa tu học Phật Pháp Úc Châu kỳ 16, thông báo số 01. Kính bạch chư tôn trưởng lão hòa thượng, chư thượng tòa đại đức tăng ni, kính thưa quý học viên Phật tử. Sau khi Đức Thế Tôn thành đạo chánh đẳng chánh giác dưới cội Bồ Đề, Ngài đã nhận lời thỉnh cầu của Đại Phạm Thiên Vương, cung thỉnh Ngài vận chuyển Pháp Luân vì lợi ích chư thiên và loài người. Và kể từ thời gian đó, chánh pháp vi diệu xuất thế được lưu truyền, lan rộng khắp mọi nơi. Chúng sanh được học hỏi, tu tập, thấm nhuần giáo lý giác ngộ, làm an lạc cuộc sống, thanh lương tinh thần cao thượng, làm hành trang cho lộ trình giải thoát. Từ trong ý nghĩa thậm thâm vi diệu đó, suốt chặng thời gian từ khi giáo hội được thành lập, chư tôn đức lãnh đạo giáo hội không ngừng tiếp nối, vận chuyển đem chánh pháp đi vào trong đời sống hiện tại, nơi xứ sở đất nước mới lạ này. Qua các khóa tu học Phật Pháp, để Phật tử thấm nhuần pháp vũ, ân triêm lợi lạc. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa quý Phật tử, phiên họp thường niên của Hội đồng điều hành vào ngày 7 tháng 7 năm 2015 tại ngôi tự viện Pháp Bảo trong mùa an cư kiết đông, giáo hội quyết định khóa tu học Phật Pháp Úc Châu kỳ 16 sẽ tổ chức tại tiểu bang Victoria và tin tưởng giao cho chúng con, chúng tôi trọng trách này. Tại lễ bế mạc khóa tu học Phật Pháp Úc Châu kỳ 15, giáo hội đã chính thức trao quyết định con dấu ban tổ chức với sự vui mừng hơn 500 học viên Phật tử hòa với niềm hân hoan thành tựu. Nhưng trong lòng của từng mỗi huynh đệ chúng con, chúng tôi lo lắng khôn cùng. Melbourne, mảnh đất rất khó khăn tìm nơi tổ chức khóa tu cho hơn 4-500 học viên tu học. Nhiều thời gian tìm kiếm, nhiều đất trại hỏi thăm không nơi nào có thể cung ứng với số lượng của khóa tu chúng ta. Mặc dù chúng con, chúng tôi nghe rất nhiều ý kiến, nếu về nơi chỗ cũ làm sao tránh khỏi cái nóng khô khan và ruồi mũi. Nhưng biết làm sao bây giờ? Thôi thì, nóng chịu nóng, ruồi mũi chịu ruồi mũi. Và chúng ta từng nghe chư tôn đức dạy rằng, dẫu trải qua bao nhiêu gian khổ, con dốc lòng vì đạo hy sinh. Hay lòng dặn lòng từ đây tinh tấn, chẳng vì mũi ruồi mà nản chí đi tu. Vậy thì ban tổ chức chúng con, chúng tôi xin phép được trở về trung tâm sinh hoạt Can't Pass Be Downs tại vùng Kinnerton, nơi khóa tu học kỳ 11 năm 2011 diễn ra. Khóa tu học Phật Pháp của giáo hội năm nào cũng vậy. Vấn đề thời gian tổ chức, học phí của học viên luôn là nỗi niềm ưu tư của ban tổ chức. Và sau nhiều phiên họp thảo luận, ban tổ chức quyết định địa điểm, lệ phí, thời gian tổ chức khóa tu học Phật Pháp Úc Châu kỳ 16 như sau. địa điểm, trung tâm sinh hoạt, Campus Big Downs, Kinnerton. Thời gian từ ngày 29 tháng 12 năm 2016 đến ngày 2 tháng 1 năm 2017. Học phí tại tiểu bang Victoria, học viên người lớn từ 16 tuổi trở lên là $220. Ngoài tiểu bang Victoria, học viên người lớn từ 16 tuổi trở lên là $180. Học viên trẻ từ 15 tuổi trở xuống đến 6 tuổi là $110. Học viên trẻ từ 5 tuổi trở xuống miễn lệ phí. Hạn chót đăng ký và đóng tiền lệ phí là ngày 30 tháng 11 năm 2016. Xin Chư Tôn Đức gửi danh sách học viên về ban tổ chức qua hộp thư email Khóa Tu Học Phật Pháp Úc Châu Kỳ 16 a@gmail.com để tiện việc sắp xếp. Ban tổ chức chúng con, chúng tôi xin được đón nhận mọi sự giúp đỡ của Chư Tôn Đức và học viên Phật tử từ phát tâm công quả và ủng hộ tài chánh cho khóa tu học được viên mãn. Tất cả mọi chi tiết mà Phật tử học viên muốn biết thêm, xin hoan hỷ liên lạc nơi chùa mình ghi danh hoặc liên lạc trực tiếp với ban tổ chức. Trưởng ban Thượng tọa Thích Giác Tính, điện thoại 0432-655-852. Ban thư ký hành chánh Đại Đức Thích Viên Tịnh, điện thoại 0422-890-660. Phật tử học viên có thể vào trang nhà Giáo hội Úc Châu hay trang nhà Quảng Đức www.phatgiaouc.com www.quangduc.com để biết thêm chi tiết. Ban tổ chức chúng con xin đảnh lễ tri ân công đức của Chư Tôn Đức đã giúp đỡ ban tổ chức chúng con hoàn thành sứ mệnh mà Giáo hội giao phó. Nguyện cầu chư Phật gia hộ quý Ngài pháp thể khinh an, đạo thọ miên trường, là thạch trụ tòng lâm để chúng con từng bước theo chân quý Ngài hoằng hóa đời sanh. Ban tổ chức chúng tôi cầu nguyện chư Phật trong mười phương gia hộ cho toàn thể học viên Phật tử bồ đề tâm kiên cố, dũng mãnh tinh tấn đi trên con đường giác ngộ giải thoát. Xin chúc gia đình quý vị luôn được kiết tường và thành tựu trong cuộc sống. Nam mô thành tựu trang nghiêm kiếp thiên Phật. Melbourne, ngày 1 tháng 3 năm 2016. Thay mặt ban tổ chức, trưởng ban Tỳ kheo Thích Giác Tính.
Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và chúng tôi hy vọng quý vị đã thu thập được một vài điều lợi ích trong những câu trả lời và câu hỏi. Hy vọng có thể giúp quý vị thăng tiến trên bước đường tu học để cùng được lợi lạc cho bản thân và gia đình và cũng như xã hội. Chúng tôi rất mong được sự góp ý kiến của quý thính giả để cho chương trình ngày càng phong phú hơn và nhiều lợi lạc hơn. Xin quý vị liên lạc với chúng tôi qua điện thư hươngtubi123@gmail.com. Xin lặp lại hươngtubi123@gmail.com. Thưa quý vị, để kết thúc chương trình hôm nay, chúng tôi xin mượn nhạc phẩm Ươm Hạt Giống Lành của nhạc sĩ Tình Hải do ca sĩ Thanh Ngọc trình bày. Và chúng tôi xin tạm chia tay với quý vị hôm nay. Kính chúc quý vị thính giả một cuối tuần an lạc hạnh phúc. Thân ái kính chào và xin hẹn gặp lại vào tuần sau.
Hãy trồng hạt giống